Nam Mô Đức Bổ Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 3 năm 2009. Hôm nay tôi giới thiệu cùng các vị bức tranh thứ 10 của 10 bức tranh Trăng Trâu. Thưa các vị, là 10 bức tranh này chúng ta đã học 2 năm rồi. Năm rồi học được 9 bức tranh, và còn sót lại năm nay một bức tranh. Và nếu các vị nhìn lên bức tranh Thiền Tông này thì các vị sẽ rất là ngạc nhiên, không thấy cái vẻ gì là tu tập ở đây cả. Vẽ hình một ông già bụng rất là lớn, đang ở trần, mặc áo nửa hở nửa kín, và một chú mục đồng thì quẩy trên vai. Phía trước là một bầu rượu, phía sau là một con cá chép đang đi phố về. Bức tranh này có cái tên là Nhập Triền Thùy Thủ. Triền có nghĩa là phố chợ, hàng quán. Đi vào hàng quán rất là thông dong, cái nghĩa của nó là như vậy, tức là đi vào phố thị rất là thông dong, không có bị vướng mắc gì cả. Đi vô shopping là đi ra, không có cái gì kéo nữa, không có cái gì nó làm cho người ta phải bận biểu. Còn mình thì mình đi vô đi ra nó dính. Còn Thiền Sư Thiệt thì thưa các vị, dạo khắp phố phường, không có một mảnh bụi gì dính tâm thức của họ được, không có một cái phiền não thị phi gì dính vào gót chân họ được. Cái ý nghĩa của Nhập Triền Thùy Thủ nó là vậy. Và trong cái từ của nhà thiền gọi là thõng tai vào chợ. Thõng tai tức là rất là lỏng tai, thông dong, không có đề kháng, không có đề phòng, không có canh chừng, không có loại trừ, không có trấn ngự gì cả. Chưa cần đi vô cái bài kệ, mình nhìn đến mức độ cạn thôi thì thưa các vị, đối với một người có năng lực tu tập thế thì với họ không có cái gì là trở ngại cho chuyện thực tập hết. Nơi an ổn, yên bình, điều kiện thực tập rất là tốt. Nơi ồn ào, sao động, bất an cũng là điều kiện thực tập đối với họ. Trong cái hoàn cảnh rất là thuận, bao nhiêu người yểm trợ, khích lệ, thế thì cái điều kiện thực tập cũng tốt đối với họ. Thế nhưng mà giữa cái ồn ào sao động, bao nhiêu người quấy rối, gây nhiều nỗi bất an phiền muộn cho họ, họ cũng coi đó là cái điều kiện thực tập tốt đối với họ. Mình chưa cần đi sâu vào nội dung của cái bài thi kệ mà Ngài Quách Am Ngài làm trên cái bức tranh này. Nhìn ở bình diện rất là cạn của sự thực tập chúng ta thì thưa các vị, nếu mà người thực sự tu tập, người thực sự muốn nếm hương vị của chánh pháp, muốn đi con đường tâm linh, thì họ phải quay mọi cái khó khăn hay là thuận lợi từ bên ngoài cho đến bên trong tự thân của họ trở về cái sự thực tập của họ. Người tu thưa các vị là người rất là khéo léo, rất là thông minh. Họ chuyển được mọi thứ nghịch thành thuận. Còn mình thì mình không có thông minh, cho nên mình làm cho mọi thứ thuận trở thành nghịch. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường, các vị có nhiều cái cơ hội rất là thuận lợi để tu tập. Một ngày thứ bảy yên bình, một ngày chủ nhật không có việc gì để làm cả. Thế mà mình không có sử dụng được hai cái ngày rất là yên ổn và rảnh rang đó. Mình chắc rất là nặng, rất là nhiều vấn đề để làm trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Đó là mình nói cái chuyện ngày rảnh của các vị sử dụng cũng không có thông minh. Rồi cái hoàn cảnh của các vị, ví dụ như những người lớn tuổi, mình đã mất mấy mươi năm cực nhọc để kiếm tiền, kiếm bạc, làm ra cửa ra nhà, cái chút thời gian còn lại của mình vào những cái ngày cuối của cuộc đời để nghỉ ngơi nếu không có việc. Thế nhưng mà thời gian đó thì các vị lại càng nhiều việc hơn lúc đi làm. Do vì không có việc làm bên ngoài cho nên tâm thức của các vị nó đầy hơn là lúc các vị đi làm. Lúc đi làm thì mình đầu tư sự suy nghĩ của mình cho công ăn việc làm, tâm thức mình nó luôn bận rộn thì không thể tránh được. Thế nhưng mà lúc không có việc làm thì các vị cảm thấy nó rất là trống trải, nó trống vắng, không chịu đựng được. Cho nên phải mời tất cả những cái lo âu phiền muộn về, làm cho lòng mình nó đầy. Chưa bao giờ mình nếm được một chút hương vị Phật Pháp. Thế rồi có duyên mai mình đến với những trung tâm tu học. Thưa các vị, có đôi khi mình cũng không có thông minh để sử dụng cái thì giờ đến với những trung tâm tu học để mình thực tập. Mức độ cạn nhất đời thường đó là đến để hội họp bạn bè, câu nói tiếng cười, gặp gỡ người thân. Thông minh hơn tí nữa thì mình luyện đời mình vô những trung tâm tu học để mình có một cái vị thế đứng ở trong những cái già lam tự viện đó. Mình chưa là người xuất gia, mình là cư sĩ, mình muốn cũng có một cái vị thế đứng ở nơi đó. Tôi phải là người quan trọng, tôi phải là người được cái vị thầy trụ trì hay là được vị giáo chủ đặc biệt ưu ái, phải mời phụ uống trà, phải cho tôi chụp hình chung, vân vân. Nghĩa là đời sống của mình luôn luôn mình rất là kém thông minh, chọn mọi cái con đường để đi ra, chứ mình chưa bao giờ sử dụng đời sống mình một cách thông minh quay vào bên trong cả. Và thưa đại chúng, là cả một đời lao sao cho đến lúc mình hối hận là đời sống mình đã đi qua rất là phí phạm. Lúc đó thì chân ở trong hòm rồi, cho nên mình tiếc là cuộc đời mình đã phung phí, thưa rất là muộn. Thế cho nên nhìn cái bức tranh này, cái điều đầu tiên chúng ta học đó là mình làm thế nào sử dụng cuộc đời mình rất là thông minh. Mình thử làm một điều là dành cái thời giờ rảnh rang nhất của đời sống, những lúc không có bận biểu, lo âu, không có việc gì để làm, lúc đó thì mình dành trọn vẹn cái thời giờ mình cho việc thực tập. Rồi dần dần mình lấn dần cái thời giờ thực tập của mình, nó lây sang ngang những cái lúc mà các vị bận rộn với muôn ngàn công việc, thì người đó rất là thông minh. Và làm thế nào thực tập được một vòng tròn? Từ sáng các vị mở mắt ra, cái việc đầu tiên để cho chúng ta bận tâm đó là thu tâm về, nhiếp tâm về ngay nơi thân để thực tập. Và làm thế nào thực tập tròn một ngày từ sáng cho tới tối? Và người thực tập giỏi thì làm được ngần ấy chỉ mới được có 1/3 con đường đi thôi. Cả một ngày các vị không hề rời chánh niệm, ăn uống nói cười đứng đi làm việc chưa hề mất chánh niệm, thì trong một ngày chỉ được mới 1/3 việc trên con đường tu thôi. Tại sao? Thưa các vị, mình chỉ thực tập được lúc mình thích, mà lúc ngủ mình chưa có thể an trú được trong chánh niệm sáng ngời, thế thì các vị vẫn còn đi trong phiền não, đi trong bất an, đi trong ba cõi sáu đường sống chết nổi chìm thôi. Hay nói một cách rất là gần đó thế này: mình chỉ thực tập được ban ngày, và lúc giấc ngủ mình mê chìm trong cơn mơ, thì những cái hạt giống của buồn giận ghét thương nó vẫn còn nằm yên đó, nó chưa có chuyển hóa tận gốc rễ. Thế cho nên có cơ hội thì nó vẫn hiện khởi. Thế thôi. Cho nên mình phải thực tập một vòng tròn từ sáng tới tối. Tối nhắm mắt lại, ngủ là hình hài vật lý này ngủ. Thế nhưng mà tâm thức của các vị, cái chánh niệm của các vị, cái nhận biết của các vị nó không có ngủ được, nó phải thức. Cái này nó hơi khó hiểu một chút. Mình cứ nghĩ là ngủ thì con mắt nó ngủ, tâm nó cũng ngủ, thân nó chìm vào cái trạng thái bất động. Thưa các vị, thân sinh lý thì chìm vào trạng thái bất động. Thế nhưng mà cái sự nhận biết của các vị, tức là cái năng lượng chánh niệm của các vị, nó không được quyền, không được quyền đứt đoạn. Và mình làm được cái điều thứ hai là một vòng tròn từ lúc đi vào giấc ngủ cho tới thức, chánh niệm vẫn sáng rỡ, thì mình đi được 2/3 đoạn đường. Tại sao? Tại sao vẫn chưa xong? Thưa đại chúng, là do vì thân của các vị bình thường, các vị tu rất là dễ. Khi các vị bệnh, thân sinh lý của các vị mà nó có những cái trục trặc mà các vị vẫn không mất chánh niệm, lúc đó mới được gọi là người tu tập rất là thuần. Thế thì mình thức thực tập chánh niệm tốt, ngủ thực tập chánh niệm tốt, nhưng mà chưa bảo đảm được là lúc các vị bệnh, lúc mà các vị kề cận với cái chết, hình hài của các vị, ta thử hình dung là cái giây phút mình gần với cái chết. Thưa, đầu tiên là cái hơi ấm của cơ thể ta nó ra đi, nó lạnh khủng khiếp, không có cái chăn mền nào, không có cái lò sưởi nào làm ấm các vị được cả. Hơi nóng nó từ từ nó ra khỏi hình hài ta trước, cho nên tự nhiên là mình cảm thấy nó lạnh khủng khiếp. Và lúc bấy giờ năng lực thực tập của chúng ta yếu thì chúng ta không thể an trú được ngay nơi trạng thái chánh niệm. Do vậy khi bệnh tật áp bức đến thân và cái chết cận kề mà mình vẫn còn an trú được ngay nơi chánh niệm sáng tỏ, thế thì các vị mới có thể làm chủ được đời sống của mình. Sống và chết nhẹ tên, đến là đi nhẹ nhàng được, còn bằng không thì ta chưa thể vượt thoát được cái dòng quay của ba cõi sáu đường. Nó cứ nhận chìm đời ta thôi. Mất hình hài này, mình lay quay kiếm lại hình hài khác. Và thưa các vị, không biết đời kiếp nào mình mới nếm được hương vị của Phật Pháp, nếm được hương vị an lạc. Và mình chia sẻ một vòng tròn như thế để các vị thấy là con đường tu, từ cái lúc mình phát tâm tu, đi con đường tâm linh để bắt đầu thực tập, để nếm hương vị Phật Pháp, mở con mắt chánh pháp để nhìn được đạo lý, và trên cái bước đường thực tập rồi thành tựu được an lạc ngay nơi thân của các vị, ngay nơi tâm của các vị, mà mình cứ phất phơ qua ngày, thưa đại chúng, là tu chơi cho vui thôi, đến chùa cho vui thôi, chứ thực sự mình chưa nếm được hương vị Phật Pháp đâu. Con đường nó không có phải là dành cho những người sáng nắng chiều mưa. Hạt giống nó đòi hỏi các vị phải chăm chút từng phút từng giây, chứ không thể có cái chuyện là gieo hạt giống xuống rồi 10 ngày nó thăm một lần. Thưa, hạt giống đó kiến tha mất. Chưa nói đến chuyện phải tưới tắm, nắng non, nhiệt độ đủ hợp lý. Đó là điều đầu tiên. Khi các vị nhìn vào bức tranh, các vị hình dung cái con đường 10 bức tranh đi qua, nó khó là như vậy. Và cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ cùng các vị là tất cả chúng ta phải rất là thông minh mới có thể thành tựu được cái con đường an lạc tự thân. Còn mình liễn đời mình trong già lam, làm một người xuất gia hoặc là làm một cư sĩ 50 năm, 30 năm mà vẫn bồng bềnh, thế thì thưa các vị, tu chơi chơi thôi, không có khả năng nếm được một chút hương vị gì của chánh pháp cả. Đó là điều thứ nhất, xin các vị lưu ý như vậy. Không có một ngành nghề gì người ta không nâng cấp từng ngày, không có một lớp học nào người ta không nỗ lực từng phút từng giây để làm tăng trưởng tri thức. Và con đường tâm linh nó không có bằng lòng cái chuyện chúng ta dừng lại một chỗ bao giờ. Đó là điều đầu các vị lưu ý như vậy. Và thưa các vị, là những cái đạo tràng, những cái trung tâm tu học ngày xưa ở núi cao, ở rừng vắng, các vị thiền sư ngày xưa đầy lòng từ bi nhưng cũng rất là tàn nhẫn. các ngài có khi mở đại già la nuôi 1.000 đồ chúng, nhưng mà nếu cần các ngài đuổi còn 5-3 người thôi, chứ không phải là đại lượng, không phải là mở lòng từ bi rồi ai cũng vơ vào nuôi hết. Đó là tuyển tăng ngày xưa nó khó như vậy. Và những cái đạo tràng ngày xưa tuyển những người thật sự đi vào tham tu, tức là tham thiền học đạo. Và chúng ta thử hình dung là trong một cái tập thể già lam 500 người, 1.000 người mà cái phẩm chất tu không có, thì thưa các vị, nơi đó nó đầy sóng gió và phức tạp. Rồi nơi một cái đạo tràng 200 người, 300 người tới học đạo từng ngày. Thế nhưng mà những Phật tử nơi ấy họ lao sao vì lợi, vì danh, vì cảm tính vui buồn. Thế thì nơi đó cũng đầy phức tạp, nó không có cái năng lượng sự tu học. Do vậy đời sống mình, thưa các vị, mình đã may mắn gặp được Phật Pháp, mình đã may mắn hiểu biết ít nhiều về giáo lý và con đường thực tập. Cho nên cái sự thông minh sử dụng thời giờ của các vị để quay về rất là quan trọng, cũng rất là cần thiết. Bằng không thì đời mình nó trôi xuôi qua rất là nhanh. Không biết các vị nghe dịch có rõ. Nãy giờ nghe tiếng dịch văng vẳng không thấy ai, giờ mới thấy. Thưa đại chúng, là tôi kể một cái câu chuyện vui cống hiến cho các vị. Bằng không thì các vị nghe tôi chia sẻ về cái sự khéo léo thông minh để thực tập nó rất là nặng nề, là các vị cảm thấy rất là chán. Có một anh chàng kia sử soạn đi rước vợ, tức là ngày lễ cưới của anh ấy. Trước khi leo lên ngựa để đón cô dâu, ông bố ông kề miệng vô tai ông dặn một câu nhỏ nhỏ. Anh nói: "Vâng, con biết rồi, con sẽ làm theo lời của bố dạy." Và trên con đường đi rước cô dâu về, đỡ đường con ngựa nó đỡ chứng. Anh bước xuống cái điểm mặt ngựa, nói: "Đây là lần thứ nhất." Và leo lên lưng ngựa, đánh một hơi nó đi một đoạn ngắn nữa nó lại trở chứng. Anh bước xuống, anh nói: "Đây là lần thứ hai." Và con ngựa nó vẫn cứ y như thế, nó lại làm một lần thứ ba. Anh nói: "Đây là lần thứ ba, sẽ không có lần thứ tư, mình nên nhớ như thế." Và con ngựa nó đâu có thể nghe cái tiếng anh được, cho nên lần thứ tư nó lại trở chứng, nó không buồn đi nữa. Thế là anh bước xuống, anh rút súng, anh bắn bùm cái cô vợ. Cô nói: "Em đâu có ngờ là anh tàn nhẫn dữ như vậy. Cái loài súc sinh nó có biết gì đâu mà đang tay bắn á." Cái nói: "Đây là lần thứ nhất." Thưa các vị, câu chuyện nó rất là vui. Nó cho chúng ta một cái bài học là sau cái lời hăm dọa của anh chàng kia thì cô vợ cũng không dám nói lần thứ hai nữa, đừng nói là phạm lại lần thứ ba. Chỉ đã thấy cái tình trạng con ngựa bị bắn chết sau 3 lần này. Và cái điều này nó là một câu chuyện vui, nhưng nó cho chúng ta một cái nhìn về tự tâm chúng ta như thế này. Thưa các vị, là tâm thức ta nó bị quy định, chúng ta không có cách gì vẫy vùng để vượt thoát cái sự quy định tâm thức mình cả. Ví dụ như trong câu chuyện đó là cái quy định, cái nỗi khiếp sợ của người đàn bà khi đối diện trước cái sự bạo hành của người đàn ông. Thế nhưng mà nhìn chung lại thì thưa các vị, cái sự bạo hành này đó là một cái năng lực rất là vô hình, nó có mặt trong đời sống bên trong của chính những người đàn ông chứ không phải là những người đàn bà. Thông thường chúng ta hành xử trong một cái nỗi sợ và trong cái sự quy định của tâm thức, chưa bao giờ mình tiếp cận được cái không gian, cái bầu trời tâm thức của mình đó rỗng lặng, mênh mông, không bị quy định. Tại sao mình phải ra oai với thiên hạ? Tại sao mình phải tránh nữ người ta? Thưa, vì nỗi sợ. Cái người càng bạo hành thì tâm thức của họ càng trống trải và cái nỗi khiếp sợ trong lòng họ càng lớn, cho nên họ bạo hành. Người mà đủ bao dung, đủ yêu thương và đủ độ lượng, họ không có bạo hành. Rất là rõ vậy. Và cái điều nó biểu hiện trong đời sống bình thường của chúng ta là người nào mà miệng mồm của họ dữ dằn bao nhiêu thì người đó lòng của họ mềm bấy nhiêu. Thông thường nó là như vậy. Cái nguyên tắc như vậy. Rồi cái nguyên tắc vật lý, thưa các vị, khi nào mà cơn sốt nó lên rất là cao, người của các vị nó nóng sốt vô cùng thì biết rằng các vị đang run, đang lạnh bên trong á. Thế thì từ thân sinh lý cho tới tâm lý, cho tới tâm thức xã hội, nó đều có chung một con đường như vậy. Sở dĩ mà mình bạo hành, sở dĩ mình buồn, mình giận, mình bất an, mình lo lắng là tại vì trong lòng mình cái áp lực của bề dày tâm thức nó đè rất là nặng trên đời sống chúng ta. Cái nỗi sợ hãi nó có mặt nghìn đời. Sợ bên ngoài, sợ bên trong, kể cả cái nỗi trống trải của lòng ta cũng rất là sợ. Ta chưa hề tiếp xúc được cái gì chân thật nhất bên trong tâm thức của ta. Và mình nhìn tất cả những người hành xử trong cuộc đời, Có khi họ va vấp lỗi lầm, rồi họ mới nhìn lại, họ nói là họ đâu muốn làm việc này. Họ nói một lời xúc phạm, rồi họ nhìn lại, họ nói tôi đâu muốn nói lời như thế. Làm một việc tổn thương, rồi họ nhìn lại, họ mới thấy là việc đó mình bị xúc đẩy. Chứ tự trong thâm tâm mình vẫn biết việc đó rất là vụng về. Cho nên cái sự quy định của tâm thức ta, cái bề dày của tâm thức ta, trí năng ta, nó quy định đời sống của ta, ta vẫy vùng không có vượt thoát là vậy. Không phải người đàn bà kia khiếp sợ cái ông chồng bạo hành, mà kể cả ông chồng cũng rất là khiếp sợ bà vợ. Cho nên ông muốn thị uy trước. Và cái lời dạy truyền đời của ông bố là dạy con dạy thời còn thơ, dạy vợ thì hãy dạy cái lúc mới rước về, phải trừng trị liền, bằng không thì sau này khó trị. Nhưng mà thưa các vị, đời sống gia đình nào nó cũng quay cuồng trong cái sự không biết ai trị ai, không biết ông trị bà hay là bà trị ông, ta không biết được. Tại vì thấy thì như vậy, nhưng mà bên sau đời sống gia đình thì dường như các ông đều thua cho các ông, không thể gì thắng các bà được. Và người ta đòi giải phóng phụ nữ. Điều này rất là đúng. Tại vì các ông đi ra ngoài tiếp cận xã hội một ngày, cho nên tới chuyện về bà gặp mặt là bà quản lý ông rất là chặt, cho nên ông mong muốn bà giải phóng để bà không có còn quản lý mình nữa, thế thôi. Cho nên ta không biết ai quy định nhiều hơn ai, ai bị áp lực của tâm thức nặng hơn ai. Điều này thưa các vị, hãy nhìn lại các vị thấy đời sống chúng ta giống nhau, nam hay nữ đều bị cái áp lực đè dày của tâm thức nó đè rất là nặng. Rồi người chưa từng thực tập hay là người đã mon men thực tập tu cũng giống nhau thôi. Người cư sĩ bình thường sống trong đời hay người xuất gia, thưa các vị, đều có một cái bề dày tâm thức bị quy định giống như nhau. Và con đường tâm linh, thiền sư họ thể hiện ra 10 bức tranh văn câu, nó cũng là cái tiến trình giải trừ cái mức độ quy định cái tâm thức của ta, chứ chẳng có gì lạ. Để trở về cái trạng thái nguyên sơ của anh vốn có. Thành đạt cuối cùng của bức tranh thứ 10, thưa các vị, là trở về cái đã có sẵn nơi các vị, chứ không phải là làm cái gì thêm cả. Đó là mình giải thích, mình dùng cái ví dụ và đi vào một vòng giải thích để chúng ta đi vào bức tranh thứ 10, chia sẻ với nhau một chút về bức tranh thứ 10. Tôi không biết nữa, trong đây có ông nào đã từng nói với bà vợ của mình đây là lần thứ nhất chưa, hay là ngược lại, có các quý bà nào nói với ông chồng đây là lần thứ nhất, không biết có hay chưa? Chỉ ba lần thôi, lần thứ tư là không còn mạng để nói với tôi đâu. Thưa các vị, là bức tranh này rất là hay. Cái bài thơ ở trong đây Ngài Quách An Ngài viết, thông thường tôi gọi là bài tụng. Mình đọc chữ Hán thì mình giải thích bằng tản văn cho nó dễ hiểu, rồi ghi bốn câu thơ người ta dịch rất là hay. Lộ hung tiễn túc nhập triền lai. Lộ hung tức là bài ngực, bài hông ra, ăn mặc xốc xếch, không cần phải tương tác đàng hoàng gì cả. Tức là có khi cởi trần, khoác áo lên vai đi chơi dưới phố vậy thôi. Thái độ rất là thông dong, rất là khinh thường thiên hạ. Nếu mà chúng ta dùng cái từ chính xác nó là vậy, lộ hung là vậy. Tiễn túc là chân không có giày dép gì cả, đi chân trần dẫm vào phố thị. Nhập triền lai tức là vào quán rượu, vào nơi hàng tôm, hàng cá, hàng thịt. Và cái chú Mục Đồng này, thưa các vị, đã từng lên non ở với thầy, đã từng tu tập rất là lâu, đã từng ăn chay, đã từng tụng kinh, đã từng thực tập trang nghiêm, bước từng bước chậm chậm ngon lành. Thế nhưng mà đến cái lúc thành tựu con đường tu rồi thì như thế đó, không có oai nghi, không có phẩm hạnh của người tu. Và chú chưa dừng lại đó, thêm câu thứ hai là phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai. Phù thổ tức là bôi đất, đồ khôi là trét cho. Cái hình hài đoan trang xinh đẹp, tươi tắn, đàng hoàng. Có một ông thầy tu hay là một cái chú Mục Đồng năm xưa trên núi tu với thầy, hôm nay bây giờ nó ô uế, nó trần lao, nó bụi bặm, không ai nhìn ra cả, đầu tro mặt đất. Và đặc biệt là nụ cười rất là tươi. Tiếu mãn tai có nghĩa là cười thoải mái, cười rất là tươi, không có gì bận biểu. Và thưa các vị, có khi chúng ta cười không có tươi, cái lo âu phiền muộn nó đè nặng từ sáng tới tối, cười có khi mình cười gượng gạo thôi. Hoặc là nhìn kỹ trong cái cười đó có cái gì, có cái hậu ý phía sau, cho nên cái nụ cười chưa trọn. Người cười trọn vẹn tức là nụ cười của họ rất là tự nhiên, rất là bình thường, trong lòng họ tràn đầy niềm vui cho nên nó tự nhiên. Cười hay không cười gì, miệng họ vẫn tươi. Nhưng mà trường hợp này là tiếu mãn tai, tức là cười miệng mở rộng ra hết mức độ của nó. Và người ta có thể hình dung là thời xưa mà nếu có cái hamburger bỏ vô cái miệng cười đó thì cũng lọt luôn nữa, tiếu mãn tai. Không có che chắn, không có chừa lại chút nào, gọi là tiếu mãn tai, thưa các vị. Và hai câu dưới rất là hay. Bất dụng thần tiên chân bí quyết, trực giao khô mộc phóng hoa khai. Cái con người này lúc bây giờ thì không cần cái bí quyết gì thần thánh cả, thế nhưng mà có thể dạy bao nhiêu người nở hoa, dù cho con người kia như một cây khô không còn sức sống. Bằng cái cách giúp đỡ của con người này cũng làm cho người kia tươi lại, sống lại, nở hoa lại. Thưa đại chúng, là đối với các bậc giác ngộ, các ngài đạt đến cái thâm độ của sự tu tập và chứng nghiệm được con đường niết bàn, có khi các ngài không có vận dụng kinh điển như chúng ta, và có khi các ngài cũng không cần nói nhiều. Cái năng lượng của sự giác ngộ yên bình tĩnh tại, mình đến gần mình đủ cảm nghiệm chứ không cần phải nói nhiều lời. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là họ không cần vận dụng cổ thư của Đức Thích Tôn hay là của Thánh Kinh hay là của Kinh Cô Răng gì cả. Họ đem cái tự giác nơi chính tâm thức của họ diễn đạt thôi. Và những điều họ truyền đạt đặc biệt là làm cho buồn phiền giận tức hay là cái tâm thức của người kia, dù có đóng khung mấy lớp tường thành bát sắt cũng có vỡ ra hết, để người kia thấm được giáo lý giác ngộ. Gọi đó là dạy cho cây cũng trổ bông là như vậy. Và cái bản dịch rất là hay. là lưng trần chân đất chợ người. Các lầm bụi vẫn ta cười say sưa. Thần tiên bí quyết cũng thừa. Cây khô thóc đã đông đưa nhị vàng. Lưng trần chân đất chợ người. Đó là dịch câu đầu. Lỗ hung tiễn túc nhập truyền lai, phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai, cát lầm bụi vẩn ta cười say xưa. Thưa các vị là cho dù bụi bặm nó có làm vẩn đục hình hài, thế nhưng mà cái nụ cười này nó biểu lộ một tâm thức rất là trong, rất là sáng. Bụi nó không có đi vào tâm thức được. Hình hài thì đầu tro mặt đất, nhưng mà tâm của người đó là tâm của một bậc thánh, rất là thông dong vào phố thị. Thần tiên bí quyết cũng thừa, cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng. Không có cần sử dụng cái bí quyết thần tiên gì hết, không có cần đem kinh điển gì của Đức Thế Tôn hết. Họ vận dụng cái ngôn ngữ của chính họ, cái sức sống rất là hùng tráng, rất là mạnh ở chính họ, giúp được cho người đối diện, người nào có duyên tiếp xúc với họ, họ dạy người ta dăm ba câu, thế thì người kia có thể đi vào cửa đạo được. Cây khô thóc đã đông đưa nhị vàng, ý của nó là cho dù người kia đang chìm ngập trong nỗi buồn, đang thất vọng quằn quại, thế nhưng mà chỉ cần mở được con mắt pháp, hé được cái cánh cửa chánh pháp, họ nhận diện được tự tâm Phật của họ, thế thì họ có thể bừng tỉnh khỏi cơn mơ, họ có thể vượt thoát được nỗi khổ liền trong hiện đời và trong một sát na thôi, chứ không phải cần nhiều thời gian gì cả. Đó là cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng. Chữ thoát này rất là hay, có nghĩa là bùng vỡ bất chợt, chứ không có từ từ búp cái nụ rồi 10 ngày hé một tí, 20 ngày hé một tí rồi mới nở hoa. Không phải. Cái con đường của thiền đối với căn cơ mà có khả năng thâm đạt được, thế thì ánh mở con mắt ra giống như chúng ta mở mắt là tỉnh ngủ, chứ không có đợi mở mắt là từ từ mới tỉnh, không có chuyện đó. Đó là cái câu dịch rất là hay. Có hai điều chúng ta đi vào cái đoạn này. Điều thứ nhất, chúng ta lý giải thưa đại chúng là điều thứ nhất là chúng ta lý giải về cái tiến trình thành tựu tột cùng của 10 bức tranh trên câu này. Cái điều rất là ngạc nhiên đó là 10 bức tranh này là thể hiện cái tiến trình từ phàm chứng tới Phật quả, chứng tới thánh. Thế nhưng mà cuối cùng người ta không có vẽ hình ngồi trên tòa sen, cũng không có vẽ hình phóng quang, phóng hào quang gì cả. Theo cái truyền thống của kinh văn thì thành đạt cuối cùng đó là thành đạt được giác ngộ, chứng được Phật quả, thể hiện là ngồi trên tòa sen hoặc phóng hào quang. Và đó là cái cách thế biểu lộ trong truyền thống đạo Phật. Thế nhưng mà đối với nhà thiền thì có điều đặc biệt là các vị thấy đây tiến trình tột cùng của người thành đạt con đường tu. Thì cái điều lạ lùng là cái con người thành đạt quả vị cuối cùng này không phải là cái người ngồi trên tòa sen, cũng không có hào quang gì cả. Nó rất là ngược lại với những cái quan niệm thông thường của chúng ta. Đó là từ một chú mục đồng, một con người ở trên núi cao tu tập đàng hoàng, bây giờ trở thành một anh chàng đi vào phố thị. Phía trước thì xách bầu rượu, phía sau thì quẩy con cá và chơi với bọn đầu trộm nuôi cướp, kết bạn với những người trong chốn giang hồ, chứ không phải là kết bạn với một ông thầy tu hay là thành lập một cái đạo tràng để dạy đạo gì cả. Đó là cái điều rất là lạ. Cho nên cái con đường của thiền, thưa các vị, nó đi một vòng quanh nhầy rồi nó trở lại cái đầu tiên, đó là rất là bình thường. Đó là cái điều đầu tiên ta hỏi là tại sao như vậy? Tại sao? tại sao con đường thiền giống như đi ngược với chánh pháp? Tôi nhớ hồi xưa tôi đọc thơ của Trúc Thiên có hai câu rất là hay. Một bài rất là dài, tôi chỉ nhớ hai câu thôi, và cũng không biết cái tựa bài thơ đó là gì. Chỉ nhớ hai câu thế này: ta cất bước bóng ngã dài phía trước, đi hết vòng hề về lại sau ta. Hồi xưa tôi thấy nó hay hay, đọc thuộc lòng hai câu thôi. Rồi sáng hôm nay chợt nghĩ ra một điều, thưa các vị, câu đó rất là hay ở cái chỗ là khi ta cất bước thì bóng của ta ngã phía trước, nhưng mà đi một vòng về thì bóng ở phía sau. Bà nói cái gì? Cái ý câu thơ đó là như vậy: ta cất bước buổi sáng ra đi thì bóng nó ngã phía trước, nhưng mà cứ tới chừng ta về thì bóng nó theo sau lưng ta, chứ nó không phải ngã phía trước nữa. Và các vị quy chiếu nó vào đời sống của các vị thấy câu này nó hay ở chỗ là ta luôn để cho cái bóng mình ngã phía trước. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư quằn quại. Nếu nói một cách khác, nó đè nặng đời sống mình. Nói cách thứ hai, nó luôn có mặt, nó chạy phía trước, mình chưa bao giờ dừng lại, và mình chưa bao giờ điều khiển được ý thức của mình. Cái suy nghĩ, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương là cái bóng của các vị, nó luôn đi trước các vị. Trên con đường thực tập ta chỉ đi sau đuôi nó, ta chưa có cái cơ hội chặn trước đầu hay nắm được nó. Thế nhưng mà khi các vị đi một vòng trở về lại ngay chỗ cũ, tức là đạt đến đầu nguồn nguyên sơ, thì bây giờ bóng của các vị nó theo các vị, chứ nó không được quyền đi mấy trước. Lúc bây giờ trí năng của ta, cảm tính của ta, buồn vui của ta, sự suy nghĩ vận hành trong đây của ta, nó trở thành tôi tớ của ta, chứ nó không phải là ông chủ của ta nữa. Cho nên đi một vòng nó là ở phía sau là vậy. Khi mình cất bước đầu đời thì nó luôn ở phía trước nhắc dẫn mình, nhưng mà khi con đường tâm linh của các vị đi trọn vẹn, các vị về đến nơi rồi thì các vị là người chủ của mọi vui buồn hờn giận bất an. Các vị sẽ điều khiển được trí năng của mình, các vị ưng cho nó làm việc thì nó bật lên nó làm việc, ưng tắt nó thì nó nghe lời nó tắt, chứ không hề đi trước các vị, không hề khó dạy. Còn bây giờ thì nó rất là khó dạy. Mình biểu nó dừng, nó không dừng. Cái buồn nó đến, mình biểu nó thôi đi, đừng buồn nữa, nó không nghe lời, nó cứ buồn thôi. Rồi nó buồn rũ người, rũ rưỡi ra, tới lúc nó cảm thấy mệt mỏi quá rồi nó hết buồn thế thôi, chứ mình không làm chủ được nó là như vậy. Thưa đại chúng, là mình đi vào cái phần này, mình lý giải về cái tiến trình của 10 bức tranh nhân tâu này có 3 điều. Điều đầu tiên đó là mình đứng trên cái bình diện lịch sử mà nhìn. Cái điều thứ hai là mình đứng trên nội dung của giáo điển. Và cái điều thứ ba đó là mình đứng trên vị trí của thiền mà nhìn. Tức là đứng ngay nơi cái sự thành đạt của con đường tu để mà nhìn. Thưa đại chúng, là 10 bức tranh nhân tâu này nó có mặt, nó phản chiếu được cái thực thể của xã hội Trung Quốc đi ngang qua dòng chảy từ lúc đạo Phật mới có mặt cho tới thiền tông cực thịnh. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ cùng các vị điều đầu tiên đó là đứng trên cái bình diện lịch sử để nhìn về cái tiến trình của 10 bức tranh nhân tâu này. Thi ca hội họa nó phản ảnh thực thể của xã hội. nghĩa là hoàn cảnh xã hội như vậy, cho nên nó biểu hiện, nó thể hiện được trong thi ca, trong hội họa. Và ngay bây giờ người ta còn tìm ra những cái dấu vết của Da Vinci giấu ở trong những bức tranh của ông. Người ta bỏ ra bạc triệu người ta mua, không biết người ta tìm cái gì trong đó. Nhưng mà rõ ràng một điều là tranh ảnh, thi ca, nó có một phần thực thể của xã hội trong. Thì tranh thiền cũng như vậy, thưa các vị. Trên đất nước Trung Hoa nó có ba cái thời, nó bốn cái thời pháp nạn xảy ra. Người ta gọi cái từ là tam võ nhất tôn chi ách. Và cứ một thời pháp nạn nó xảy ra, có khi nó cách nhau 200 năm, 300 năm, có khi 500 năm. Thì chùa chiền bị hủy phá, tăng ni bị đuổi về thế tục. Và vào cái thời này thì các vị thiền sư, các ngài tu tập không phải chuộng hình thức, cho nên đa phần các ngài đều khoác áo thế tục, sống trộn lẫn trong cuộc đời. Có khi lang thang nhậu phố chợ, làm thuê gánh mướn. Thế nhưng mà các ông không có mất phẩm chất của thiền sư. Cái phẩm chất giác ngộ nó vẫn sáng ngời, giống như những vị từng ở Già Lam tự viện. Và nếu không có duyên thì không có thiết lập đạo tràng, tiếp tăng độ chúng, gặp vài ba người độ cho họ để làm cho dòng chảy chánh pháp có mặt. Do vậy, cái điều biểu hiện đầu tiên rất là cạn là nhìn ở bình diện lịch sử đời sống thiền sư. Có khi các ngài thành đạt con đường tu rồi các ngài tùy duyên, cho nên đôi khi các ngài trộn vào thế tục. Và điều này ngay đầu tiên cái người gầy dựng nên dòng chảy thiền là Tổ Huệ Khả, ông đã làm rồi. Tới tuổi già ông bàn giao đồ chúng lại cho một thầy, lang thang vào một cái vùng phố chợ và đi gánh mướn kiếm tiền sống qua ngày. Và trên con đường lang thang thì ông gặp Tổ Tăng Sáng và ông độ một người để kế thừa chánh pháp thôi. Và cũng có những vị thiền sư rất là vui, đó là khi ông ngộ đạo rồi thì ông làm cái nghề đưa đò về một cái bến sông đó, rồi mua một chiếc thuyền đưa khách đi qua đi về kiếm sống qua ngày thôi. Và một hôm gặp người bạn hỏi ra biết cùng ngộ đạo nơi một cái đạo tràng lớn, rồi hỏi chứ tại sao thầy về đây thì đưa đò. Ông nói là cái duyên của tôi không có thể làm đạo lớn như các thầy, tuy nhiên để đền ơn Tam Bảo, có cái anh chàng nào mà khí chất bất phàm, tức là có cái năng lực hùng dũng có thể tu được, chỉ đến đây một đứa tôi độ được hắn đền ơn Phật rồi thôi. Và người bạn kia một hôm gặp một thầy, thấy thầy kia có khí chất của một thiền sư, chỉ đến với ông. Ông khai ngộ cho vị đệ tử xong rồi cái ông úp thiền lại, ông chết rồi, không cần ngồi kiết già trên bồ đòn tọa cũ làm kệ thị tịch gì rồi chết, không cần. Úp thiền lại rồi chìm với dòng sông đi luôn, rất là nhẹ nhàng. Và thưa rất là nhiều các vị, và qua ba thời pháp nạn, thưa đại chúng là tăng sĩ của Trung Hoa bị đuổi về tục, đó là chuyện bình thường. Pháp nạn gần đây nhất đó là 10 năm cách mạng văn hóa Trung Quốc xảy ra. Chùa Tổ Nam Hoa bị phá nát, Vân Môn Tổ Đình cũng không còn, và đa phần các thầy đều bị đuổi về thế tục hết. Cho nên các bậc thiền sư phải giấu mặt ẩn mình. Đó là cái nét đầu tiên nó biểu hiện trong đời sống của nhà thiền. Thành đà con đường tu cuối cùng rồi, có khi ẩn cư vào thôn xóm, giấu mình bạc tích, không cần trường mặt với đời. Có người ngạc nhiên hỏi Tổ Huệ Khả chứ, tại sao ông là đệ nhị tổ thiền tông, ông lại về cái chợ này ông gánh mướn vậy? Ông nói, ta tự điều phục tâm ta, các ngươi làm sao biết? Và thưa đại chúng là mình thoáng nhìn về cái điều này thì mình sẽ kinh ngạc. Kinh ngạc thứ nhất là tại sao một người lãnh cái trách nhiệm làm Hưng Long Phật Pháp, kế thừa tổ vị, thế mà ngang nhiên di chúc lại, để đồ chúng lại là một mình quẩy túi đi xuống phố làm thuê làm mướn sống qua ngày. Ta hỏi nó, tôi tự điều tâm, thì mình cứ ngạc nhiên là tại sao ông trốn tránh trách nhiệm là một, tại sao phải khoác áo thế tục sống cuộc đời bình thường như vậy là hai. Thưa đại chúng, cái câu nói của ông đủ giải thích cho chúng ta biết. Người xưa đặc biệt họ, thưa các vị, cái quan niệm tu của người xưa khác hơn chúng ta rất là nhiều. Cái quan niệm tu của người xưa là thành đạt con đường giác ngộ tự thân. Quan trọng nhất của cuộc đời người là giác ngộ, chứ không phải là có danh, có lợi, có cái thứ gì theo kèm hết. Anh luyện đời sống anh giàu và lam, cái mục đích chính của đời người đặt ra đó là giác ngộ ngay hiện tiền, vượt thoát khổ đau hiện tiền, chứng nghiệm an lạc niết bàn hiện tiền. Ngoài những cái điều đó ra thì mọi thứ đều là đôi dép rách cả, cần thì sử dụng, không cần thì buông thôi, chứ không phải là phải có già lam tự viện, phải có đồ chúng, phải có danh, phải có Phật tử thương quý gì. Tất cả những thứ ấy, thưa, đều là đôi dép rách đối với những vị thiền sư. Cho nên các ngài ung dung trút bỏ cái lớp áo của một ông thầy tu, khoác áo nhân gian đi vào thế tục nó dễ như chúng ta thế thôi. Nhưng cái đặc biệt khác ở nơi con người này là cái bóng không còn ngã phía trước nữa, mà cái bóng phía sau. Đi một vòng bóng nó trở lại phía sau. Đi một vòng đường 10 bức tranh trăng trâu rồi thì các ngài là người làm chủ trí năng của mình, làm chủ nhận thức của mình, làm chủ vui buồn của mình. Nói mức độ cạn là vậy. Người đó lòng thênh thang, người đó tâm trống lỏng, người đó chứng đạt được quả vị giác ngộ, cho nên mới dám làm điều này. Còn chúng ta bắt chước điều này thì thưa, không phải thõng tay vào chợ, mà thõng tay vô chảo nước sôi thôi, cháy người cháy mình, mất mạng không còn. Nó khác nhau là như vậy. Đó là đứng ở trên bình diện lịch sử mà nhìn các vị thiền sư ngày xưa đều hành xử như vậy. Nó có cái yếu tố lịch sử đi vô. Mình chia sẻ điều thứ hai nữa là chúng ta nghĩ, thưa đại chúng, là nếu đứng trong cái nội dung giáo lý mà nhìn đó, các vị có thể đọc vào văn học A Hàm, văn học Đại Thừa. Cả hai văn học đều nói đến cái điều này, đạt đến cái sự tột cùng của sự tu tập thì đạt đến cái chỗ không có gì, gọi là đạt đến chỗ cuối cùng. Ngay cái cuốn kinh gần chúng ta nhắc là kinh 42 chương thôi. Đầu tiên Đức Phật dạy ta bố thí là nên cúng dường cho 10 người ác, không bằng cúng dường cho một người lành. Và cúng dường cho 100 người thiện, không bằng cúng dường một người thọ năm giới. Rồi cúng dường cho 1000 người thọ năm giới, không bằng cúng dường cho một người đã chứng được quả Tu Đà Hoàng. Rồi cúng dường cho 10000 vị Tu Đà Hoàng, không bằng cúng dường cho 1 vị Tư Đà Hàm. Và cứ nhân cấp dần 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 lên. Và cuối cùng thì cúng dường cho Hà Sa Đức Thế Tôn, không bằng cúng dường một người không tu, không chứng, trong lỏng, trong lơ, không có gì hết. Đó là cao thượng nhất. Thế thì thưa các vị, căn cứ và nội dung giáo điển thì thành đạt cuối cùng của người tu là trở về cái trạng thái rỗng lặng nguyên sơ của tự tâm bất sinh bất diệt của chính anh, gọi là thành đạt cuối. Rồi các vị đọc vào Kinh Kim Cương, các vị cũng thấy điều này. Nếu ta trong quá khứ ta nghĩ rằng ta được Đức Nhiên Đăng thọ ký chứng quả thì ta sẽ không chứng quả. Rồi các vị có thể đọc vô bất cứ một cái kinh điển Đại Thừa nào cũng đều nói như vậy cả. Ví dụ như Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử phát tâm đi tham vấn 53 thiện tri thức. Đầu tiên thì Văn Thù ngài khơi mở trí tuệ để có con đường đi. Và qua 53 vị thiện tri thức cực khổ vô cùng, tới cuối cùng gặp ngài Phổ Hiền. Và thưa các vị, đó là quả vị cuối cùng mà Thiện Tài tham học. Thế nhưng mà trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài tham vấn cuối cùng chứng thành Phật quả. Ta không thấy là ông có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phóng quang gì cả. Không có. Chỉ trở về cái trạng thái ban sơ của con đường tu học, tức là trở về cái trạng thái tâm ban sơ mà thôi. Và Kinh Viên Giác cũng vậy, chứng được Niết Bàn như tỉnh giấc mộng đêm qua thôi, giống như người lâu nay ảnh bị bệnh quan tưởng, ảnh là con gà. Rồi có một vị thầy hay dạy cho ảnh biết ảnh không phải là con gà mà là con người. Và dần dần ảnh khôi phục lại được cái sự nhận biết. Ngay ban đầu ta vốn là người thế thôi, ảnh thấy ảnh là người là xong việc chứ không hề thêm cái gì cả. Đó là đi một vòng. Và thưa đại chúng, là mình dùng cái ví dụ này để nói cùng các vị, để các vị quy chiếu về tự tâm để tu. Ở mức độ cạn nhất, đời sống bình thường của chúng ta là thế này. Chúng ta có mặt giữa trần đời này, ta không có bất cứ một cái phụ tùng gì đi theo cả. Đây là mức độ cạn nhất, dễ nhận biết. Thế nhưng mà theo ngày tháng dài, mình có mặt lớn trong nhân gian này, cái mình có thêm rất là nhiều cái phụ tùng chung quanh. Phụ tùng vật chất, đó là nhà, cửa, ngựa, xe, tiền bạc, thẻ tín dụng, vân vân. Cái đó là phụ tùng gần. Cái phụ tùng mà nó làm điêu đứng đời mình, nó làm khổ đời mình là người hôn phối của mình, con của mình, vân vân. Thế nhưng mà thưa đại chúng, các vị thử nhìn cho kỹ cái tất cả những cái phụ tùng các vị ôm vào để các vị tự chuốc khổ đó. Thưa, rõ ràng là không hề có cái phụ tùng nào hứa hẹn với các vị là ở luôn với các vị. Mình hiểu lầm, mình tưởng là người ta đến với mình, người ta ở với mình luôn. Thưa các vị, có khi đang ở với mình nhưng mà lòng người ta đã đi hướng khác. Cái tình trạng đồng sàng dị mộng, đó là chuyện tất nhiên của đời sống gia đình thôi. Ngồi rất gần nhưng mà lòng rất xa. Có thể ngó mặt nhau cả ngày nhưng mà người ta đang thù hận nhau chứ không phải người ta thương nhau đâu. Có thể con mình nó đang ở với mình đó, thế nhưng mà lòng nó chán vô cùng, nó muốn rời xa mình. Nó trông cho lớn 18 tuổi đến nó vô đại học, nó xa cái gia đình này. Bố mẹ thương nó quá, khống chế nó quá. Nếu nó là con trai thì thưa các vị, không có anh con trai nào ưa cái chuyện mà mẹ mình chăm sóc mình một cách kỹ lưỡng đâu. Theo tôi biết vậy. Tại vì tôi là con trai, thương vừa phải thôi. Hãy để cho tôi có một chút phẩm chất của nam nhi, chứ mà coi tôi như em bé thế thì tôi không có hài lòng bao giờ. Và rõ ràng là đời sống của ta, ta vơ vào hết mọi thứ. Mọi thứ đến với ta có khi ngẫu nhĩ tình cờ, chứ không hề hứa hẹn gì cả, không hề thề thốt ràng buộc gì với ta ấy. Vậy mà mình cứ thấy đó là của mình, liên hệ với mình, sống chết với mình. Cho nên mình tự làm khổ đau đọa đài với chính mình thôi. Và không có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ mất con, bằng nỗi khổ mất người thân cả. Và các vị, sớm muộn gì cũng mất. Mất lúc người ta còn sống, lúc người ta ra đi, hoặc là ta mất họ, hoặc là họ mất ta, thế thôi. Cái này nó sẽ xảy ra. Và thưa đại chúng, là mình chưa cần học đạo nhiều đâu. Các vị chỉ cần nhận diện thật rõ về mọi cái sinh hoạt của đời sống chung quanh, các vị đủ giác ngộ và đủ vượt thoát khổ rồi. Chưa hề có cái ngọn sóng nào nó lên tới đỉnh mà nó dừng lại. Nó lên tới đỉnh rồi nó đi xuống. Chưa có một nền kinh tế quốc gia nào mà nó phát triển hoài, nó không đi xuống cả. Người Mỹ cực kỳ thông minh, thế nhưng mà rồi kinh tế nó vẫn đi xuống à. Và nếu cái sự việc gì, cái hiện trạng gì trong xã hội hoặc con người hoặc tâm thức mà nó cứ đi lên nó không xuống, thì thưa các vị, cái điều đó nó trở thành quái thai. Nó rất là kỳ cục và không hề có mặt. Cái nguyên lý của đời sống, nguyên lý của một dòng điện nó cũng vậy. Nó luôn vậy à, lên rồi xuống rồi lên. Đời sống nào cũng vậy. Nền văn minh đẩy lên đến một tầng cao nào đó, rồi nó đổ ầm xuống, rồi nó bắt đầu nó gầy dựng lại. Chưa có một nền văn minh nào nó kéo dài lâu. Chưa có một nền hòa bình nào kéo dài lâu. Và chưa có một đời sống nào mà chỉ toàn là hạnh phúc mà không có nỗi đau. Cả hai cái đó nó làm thành đời sống cho nhau. Thế mà mình không có nhận ra được điều này. Có mặt trong cuộc đời không đem cái gì theo cả. Tự nhiên những cái lòng thòng của đời sống nó đến với mình, cái mình ôm nó hết vào lòng, mình nghĩ là cái này là của tôi, mất nó tôi rất là khổ. Nhưng thưa các vị, nhìn lại coi các vị có cái gì. Các vị nó mất ư? các vị trở về trạng thái nguyên sơ đấy, không có gì gọi là mất cả. Mình nghĩ cái này của tôi cho nên mình thấy là mất, chứ ngay ban đầu nó đã là không phải là các vị rồi. Thế thì làm gì có chuyện mất và còn. Hãy nhận diện cho thực về mình. Thế thì nỗi khổ tự nhiên nó bay biến thôi. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu hơn, các vị thử nhìn tâm thức vui buồn của các vị. Thử nhìn coi, nó là các vị ư? Thưa không. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, này bất an, tất cả những cái ấy nó sinh ra trong vùng trời tâm thức, nó bồng bềnh, nó đến, nó đi, nó chưa bao giờ dừng. Các vị có quyền làm cho mình vui, các vị làm cho mình buồn. Nó là những cái bóng đang diễn hành ngang qua tâm thức. Các vị không phải là những cái vui buồn như vậy. Các vị là cái nhận biết nó, nhìn thấy nó chứ không phải là nó. Cái nhận biết nó vốn là rỗng lặng, nó vốn là bát ngát, vốn là sáng ngời. Cái đó mới chính là các vị, chứ còn cái buồn vui nó đến mà đi làm sao ta nói nó là ta được. Ta cứ ôm những cái giả mà nói nó là mình. Mức độ giả cạn nhất là những cái chung quanh đời sống. Các vị ôm nó vào, các vị nói nó là tôi, thì mình khổ đã nhiều. Rồi các vị ôm cái giả từ bên trong các vị, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái tự ái, cái bất an của các vị đều là những cái phù du đến đi, rất là giả vờ. Mình ôm nó vào, mình thấy nó là mình, rồi mình nói tôi khổ quá. Mình nói trật chứ đâu nói trúng gì đâu. Tôi không có khổ. Đúng nguyên tắc người tu mà mình nói là tôi khổ quá, tôi giận quá, tôi bất an quá, người kia xúc phạm tôi. Mình nói như thế là mình rất là vô minh đó. Không ai xúc phạm được các vị cả. Họ xúc phạm rồi khởi cái buồn, cái giận bên trong, các vị đồng hóa mình với buồn giận thôi. Chứ còn các vị bản thân vốn là trạng thái Phật bất diệt bên trong, không ai đụng vào được cái tâm Phật sáng chói đang có mặt nơi các vị cả. Và cái nhận biết của các vị chính là tâm Phật. Và thưa đại chúng, là ngay từ em bé sơ sinh cái nhận biết đã có trong ta. Ta đi một vòng, ta lớn lên từng ngày, càng ngày cái bóng của ta càng dài ra theo năm tháng. Và cứ mỗi lần một bước chân đi thì bóng ta ngã dài ra phía trước một chút. Rồi mình đồng hóa mình vào bóng, mình rượt đuổi bóng, mình ôm lấy bóng tưởng là mình. Trong khi mình vừa sinh ra đời thì không hề có cái bóng đâu. Tức là không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương hay là của cái vật chất gì kèm với đời sống các vị cả. Các vị có mặt trong trần đời, theo ngày rộng tháng dài, trí năng càng ngày càng phát triển. Các vị vơ những cái không phải bản chất thật của các vị, cho nó là mình. Cho nên tạo thành cái bóng của chính mình. Rồi mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương theo cái bóng đó mà thôi. Và cái đoạn đường đi một vòng rất là dài, đi qua tới 9 chặng, tới chặng thứ 10. Đó là người nhận ra ta vốn là cái nhận biết nguyên sơ ban đầu, không có mang gì theo cả. Và cái con đường này, thưa, nếu khéo thì các vị thể hội liền trong tức khắc. Mà nếu vụng thì mình đi một vòng, hết kiếp này không gặp lại mình, hết kiếp sau không gặp lại mình chỉ gặp cái bóng mà thôi. Mình gặp cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương mà bóng của các vị. Nắm lấy bóng nắm không bao giờ được. Sống với cái bóng của mình hết kiếp này, bỏ đời này này rồi, có một kiếp thứ hai mình cũng sống với cái bóng của mình, chứ mình chưa hề nhận ra cái gì là thật của chính mình cả. Và cứ thế luyện đời mình triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, cứ thế mà thôi. Và thưa đại chúng, là mình xin được dài dòng thêm một chút xíu nữa thôi. Hai con đường đi vô để các vị nhận ra con người thật của các vị. Con đường đầu đó là con đường đi ngang qua 10 bức tranh này. Tìm ta, tìm con người thật của ta, chạy hoài, cuối cùng mới nhận ra ta không phải là bóng. Đó là con đường dài, cực khổ, miên man. Con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất, dành cho những người họ có được cái cơ duyên đặc biệt là con đường quay trở lại nhận ra ngay nơi đây. Thưa các vị, Có những lúc các vị quằn quại trong nỗi khổ, có những lúc các vị rất là bất an, có những lúc các vị rất là buồn giận ưu tư. Các vị thử làm một việc là trầm tư lại, nhìn cái nỗi bất an này của tôi, cái giận của tôi, cái buồn của tôi. Tôi không thể sống với cái buồn cái giận này được. Có khi nào các vị buồn giận bất an và thất vọng đến nỗi như vậy không? Tôi không thể hài lòng với đời sống này, tôi không chấp nhận như thế này được. Và khi mình hỏi một câu hỏi như vậy thì tự nhiên trong cái câu hỏi các vị nó đã có hai phần rồi. Cái phần bất an, cái phần giận tức, cái phần căm thù, cái phần thất vọng. Còn một phần khác đó là tôi không thể sống được với cái phần này. Thế thì có hai con người trong đời sống các vị. Một là cái nỗi giận tức, hai là tôi không thể sống với cái giận tức. Tự nhiên cái điều này nó đủ thông minh cho chúng ta nhận ra được là cái con người và cái sự giận tức, hai cái này nó rất là khác. Và nhìn ra điều này, quay về an trú ngay nơi cái thân phận con người thật của các vị, thì cái con người này nó nhận diện được buồn giận ghét thương, chứ nó không phải là buồn giận ghét thương. Con người này nhận diện được nỗi thất vọng, khổ đau, bất an, cay đắng, phiền giận, vân vân. Chứ con người đó không phải là bất an, phiền giận, khổ đau gì cả. Nó là nhân chứng, chứ nó không phải là vật bị thấy. Cái thấy của ta và cái bị thấy, hai cái nó khác. Cái buồn giận của ta và cái con người không chấp nhận nỗi buồn giận thưa nó khác nhau, có một khoảng cách rất là rõ ràng. Và mình quay về, mình tự hỏi lòng như vậy, rồi mình chiêm nghiệm đời sống chính mình, là mình quay về an trú ngay nơi cái con người không buồn không giận. Đó là cái sự nhận biết của các vị, thì người xưa gọi là ngộ đạo, thấy tánh, nhận ra được con đường niết bàn. Thế thôi. Và nếu mình đủ thông minh thì mình bước vào luôn cái không gian giác ngộ, mình ở luôn đâu đó, mình không đi đâu, thì gọi đó là người triệt chứng được quả giác ngộ. Còn mình không ở luôn đâu đó được, mình nhận biết thôi rồi mình lại chạy vào phiền não khổ đau, mình đồng quá mình với vui buồn, thì người đó phải đi qua một cái vòng tròn của 10 bức tranh trăng trâu. Cho nên thưa các vị, cái tiến trình này nó một vòng dài, ta cất bước bóng ngã dài phía trước, rồi đợi đi hết một vòng, bóng nó mới ở sau lưng. Thế thì có khi mất một đời, nhiều đời. Con đường thứ hai mình chia sẻ đó là con đường các vị nhận ra, thì các vị an trú ngay nơi con người thật của các vị. Con người này thì không cần cất bước để cho bóng chạy phía trước gì cả. Anh đứng ngay đây, anh đặt tay lên đầu, có nghĩa là anh bắt được bóng thôi. Và thưa đại chúng, là mình xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Và hẹn rằng nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp về bức tranh thứ 10 này.